Giờ thứ 9.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Quý vị thân mến, những ngày đầu tháng 5, dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát ở tỉnh Bắc Giang. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, hưởng ứng lời kêu gọi chống dịch như chống giặc, toàn dân đã đồng lòng tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID. Những bệnh viện dã chiến được hoàn thiện nhanh chóng, kịp thời, đáp ứng đủ điều kiện sẵn sàng đón bệnh nhân điều trị nhờ sự chung sức rất lớn của cộng đồng và các tình nguyện viên. Nhiều trường mầm non tiểu học trên khắp cả tỉnh sau một đêm trở thành điểm cách ly tập trung đảm bảo. Và phục vụ công tác hậu cần tại khu cách ly này chính là đội ngũ những tình nguyện viên. Họ là ai và công việc họ làm như thế nào? Quý vị hãy cùng gặp gỡ họ trong Nhịp sống hôm nay.
Một câu chuyện chính sách sẽ thông tin tới quý vị về việc điều chỉnh một số biện pháp nhằm nhanh chóng khôi phục sản xuất trong các khu công nghiệp. Cuối chương trình, quà tặng từ thứ 9 sẽ là tiểu phẩm Đừng bỏ ruộng đồng. Mời quý vị cùng nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, do diễn biến dịch phức tạp trên diện rộng, lượng F0 tăng nhanh, kèm theo đó là các F1 phải thực hiện cách ly tập trung. Để đáp ứng kịp thời tình hình thực tế, các trường mầm non tiểu học tại các địa phương nhanh chóng được chuyển đổi thành khu cách ly. Đã có hàng nghìn tình nguyện viên, tình nguyện hỗ trợ đảm bảo an ninh, an toàn đời sống cho các khu cách ly này. Phản ánh về hoạt động này tại huyện Lạng Giang, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Có lẽ đây là mùa hè mang đến nhiều dấu ấn nhất từ trước đến nay đối với chị Nguyễn Thị Thu Hà, đoàn viên thanh niên thôn Quang Hiền, xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang. Khi gần 2 tháng nay, chị cùng mọi người tham gia hỗ trợ tình nguyện trong đội hậu cần phục vụ khu cách ly tập trung cho đối tượng COVID tại mầm non xã Quang Thịnh. Sơ chế thực phẩm, hỗ trợ các đầu bếp khác chế biến các món ăn theo thực đơn kẻ sẵn từng tuần. Chị Hà thấy không chỉ vui, ý nghĩa mà còn học hỏi được rất nhiều từ những người đi trước, nhất là tinh thần, thái độ làm việc nhóm. Chị Hà chia sẻ.
Mình là một đoàn viên trẻ, mình có tuổi trẻ, có nhiệt huyết, thì em rất là muốn đóng góp vào trong cái quá trình chống lại dịch bệnh COVID tại quê hương mình. Khi mà em nhìn thấy những đội ngũ y tế này, rồi các chú lãnh đạo, rồi các anh bộ đội rất là vất vả các chốt, và thời tiết thì rất là khắc nghiệt. Em nhìn mọi người em rất là thương, và em thì rất là muốn đóng góp với công sức của mình, tình nguyện tham gia các hoạt động, chẳng hạn như là phục vụ trong khu bếp này, đi tới các chốt để có thể là giao cơm cho các đồng chí này. Ngoài ra thì có thể đi truyền để mọi người nhận thức được cái tác hại của dịch bệnh COVID.
Hiện tại khu cách ly trường mầm non xã Quang Thịnh có 110 trường hợp thuộc diện F1 từ các xã thị trấn lân cận trong huyện. Để đảm bảo công tác hậu cần phục vụ người cách ly, các thành viên không cách ly và các lực lượng tham gia các chốt kiểm soát dịch, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã đã xây dựng tổ hậu cần với lực lượng nòng cốt là hội viên hội phụ nữ, hội nông dân, giáo viên, đoàn viên thanh niên. Phát huy tinh thần trách nhiệm, hàng ngày tổ hậu cần đã chu đáo cung cấp các suất cơm dẻo, canh ngọt, góp phần động viên người cách ly hoàn thành nhiệm vụ cách ly, động viên các lực lượng khác tham gia chống dịch hiệu quả. Chị Nguyễn Thị Bích, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quang Thịnh, thành viên tổ hậu cần cho biết.
Bản thân với tinh thần trách nhiệm, tình nguyện tham gia bếp ăn cùng với lại chị em phụ nữ và các cô giáo của nhà trường cùng với các cháu đoàn viên thanh niên trong xã, đồng thời là cũng vận động hội viên của mình tham gia là ủng hộ rau xanh cho bếp ăn. Hai nữa là con người phục vụ bếp ăn ở các chi hội, là chúng tôi cứ mỗi một thôn là sẽ tổ chức từ 2 đến 3 buổi phục vụ khu cách ly. Cũng với những cái tinh thần trách nhiệm thì bản thân chúng tôi thì cũng không quản ngại gì, mặc dù trời nắng nóng cũng như là trời mưa. Với những cái tình cảm của chúng tôi, trách nhiệm nhỏ bé của mình, thì chúng tôi cũng rất mong là những cái suất cơm, rồi thì bằng những suất cơm tình nguyện này nó rất là nhỏ bé thôi, những cái bữa ăn sinh hoạt hàng ngày của anh em chị em đi khu cách ly thì cũng rất là chúc các anh chị em là cứ ngon miệng, cố gắng giữ gìn sức khỏe, sớm hoàn thành cái thời gian cách ly và trở về với lại gia đình.
Ngày nào cũng vậy, từ trước 5 giờ sáng là các thành viên tổ hậu cần của xã đã có mặt tại khu vực bếp ăn trường tiểu học xã để chuẩn bị các bữa ăn cho người cách ly, các thành viên không cách ly và các lực lượng tham gia các chốt kiểm soát dịch. Giữa những ngày nắng như đổ lửa, phục vụ hàng trăm suất ăn mỗi ngày với 3 đến 5 món tươm tất, mồ hôi vã ra ướt đầm lưng áo, trên từng khuôn mặt ửng đỏ, nhưng ai cũng hồ hởi, nhiệt thành. Tất cả lương thực, thực phẩm, rau xanh, nhu yếu phẩm được nhiều tổ chức cá nhân hỗ trợ nên bữa ăn của người cách ly, của các lực lượng tham gia chống dịch cũng tươm tất hơn. Chị Nguyễn Thị Anh, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Quang Thịnh, phụ trách tổ hậu cần cho hay.
Về chế độ ăn uống thì chúng tôi có đề nghị với Ủy ban Nhân dân xã là làm hợp đồng với các cơ sở chế biến thực phẩm là cung cấp thực phẩm an toàn. Trong khi chế biến chúng tôi có lập sổ theo dõi cả mẫu tươi sống và sau khi chế biến là chúng tôi có lưu mẫu đầy đủ các món ăn. Về các chế độ ăn uống thì chúng tôi cũng theo nhu cầu của các bạn ở khu cách ly thì có một số bạn là cháu nhỏ, công dân mà ốm đau mỏi mệt không thể ăn theo suất chung được thì chúng tôi cũng có chế độ ăn riêng cũng đáp ứng nhu cầu của công dân.
Ngoài cung cấp các suất ăn cho khu cách ly tập trung, tổ hậu cần còn phục vụ các suất ăn cho các thành viên các tổ chốt kiểm soát dịch của xã. Ông Nguyễn Văn Lực, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quang Thịnh cho biết.
Chúng tôi cũng đánh giá rất cao sự tình nguyện của các hội nông dân, hội phụ nữ, rồi giáo viên ba trường để tham gia vào những cái buổi tình nguyện nấu cơm giúp cho phục vụ cho khu cách ly, phục vụ các bữa ăn cho người mà đang cách ly, đảm bảo thứ nhất là vệ sinh an toàn thực phẩm, hai là đảm bảo suất ăn mà đầy đủ dinh dưỡng, đảm bảo cái cao nhất và an tâm nhất ở đây là cách ly. Thì qua thực hiện thì chúng tôi xã cũng đã khen thưởng cho 3 tình nguyện viên là những đoàn viên thanh niên, hội viên hội nông dân, hội phụ nữ và giáo viên đã tham gia rất tích cực giúp đỡ tình nguyện trong cái khu cách ly này.
Không chỉ khu cách ly tại mầm non Quang Thịnh, tại khu cách ly mầm non xã Đào Mỹ, hơn 70 F1 và cách ly tập trung và các đối tượng thực hiện nhiệm vụ chống dịch tại đây cũng được các tình nguyện viên là cô giáo, là các thành viên đoàn thể phụ nữ, nông dân, thanh niên, cựu chiến binh phục vụ hậu cần rất chu đáo, trách nhiệm, nhiệt tình. Chị Đặng Thị Hòa, giáo viên mầm non xã Đào Mỹ cũng như nhiều đồng nghiệp khác đã gác lại việc gia đình hơn một tháng nay tình nguyện tham gia nấu cơm phục vụ khu cách ly. Chị Hòa bộc bạch.
Tôi cũng muốn là góp một phần nhỏ vào trong cái công tác phòng chống dịch trong toàn xã và trong toàn đất nước. Tôi thấy rất vui và được đóng góp sức nhỏ của mình vào phong trào này thì tôi luôn muốn là nêu cao tinh thần để tất cả các giáo viên trong trường cùng tham gia.
Tại các điểm cách ly tập trung thuộc mầm non các xã đều có bàn tay chu đáo của các cô giáo, các chị phụ nữ, thanh niên, nông dân chăm sóc từng bữa ăn mỗi ngày. Không quản vất vả, nhọc nhằn, họ đều đồng tâm tình nguyện góp sức mình cùng nhà nước và nhân dân chống dịch. Chị Trần Thị Hồng Oanh, hiệu trưởng trường mầm non xã Sương Lâm, một trong những xã có điểm cách ly tập trung, nói.
Tôi được sự phân công là chịu nhiệm chính về cơ vụ hậu cần phụ trách về cái bếp ăn của khu cách ly. Nhận được sự phân công thì tôi đã suy nghĩ và xây dựng thực đơn. Và thứ hai là hoạt động thực phẩm rõ nguồn gốc để phục vụ cho khu cách ly. Các cô nhân viên nấu cơm ở đây thì các cô rất là vất vả, ngày phục vụ là 3 bữa. Mỗi bữa là từ 110 đến 120 suất trên một bữa. Cái trách nhiệm chung là phòng chống dịch và đẩy lùi cái dịch bệnh Covid thì chị em đây là làm việc từ sáng từ 5 giờ sáng đến 6 7 giờ tối, nhưng tinh thần chị em rất là phấn khởi và các cô rất là trách nhiệm cao.
Cũng như tại Lạng Giang, hàng trăm các điểm cách ly tập trung khác tại các xã thị trấn trên địa bàn tỉnh đều được phục vụ hậu cần chu đáo bởi đội ngũ tình nguyện viên. Nhờ có họ, những người không ngại vất vả, sẵn sàng bỏ lại công việc riêng, hy sinh thời gian công sức để nấu những bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm chu đáo, chuyển tới các khu cách ly phục vụ các đối tượng F1, những người thực hiện nhiệm vụ chung, giúp họ ổn định sức khỏe, chia sẻ, động viên tinh thần kịp thời cùng đồng lòng chống dịch.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý thính giả, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang cơ bản được kiểm soát, để đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa quyết định điều chỉnh một số biện pháp nhằm nhanh chóng khôi phục hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp. Một câu chuyện chính sách hôm nay sẽ chuyển tới quý vị và các bạn thông tin này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nội dung điều chỉnh cụ thể như sau. Đối với người lao động đang cư trú, tạm trú trong vùng xanh trên địa bàn tỉnh, người lao động được quyền lựa chọn ở tại nơi lưu trú tập trung của doanh nghiệp hoặc đi làm và trở về nơi cư trú, tạm trú hàng ngày, được lựa chọn hình thức di chuyển từ nơi cư trú, tạm trú đến doanh nghiệp và ngược lại bằng phương tiện cá nhân hoặc phương tiện do doanh nghiệp bố trí đưa đón, cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Trong ngày đầu tiên, người lao động trở lại doanh nghiệp làm việc, doanh nghiệp phải thực hiện xét nghiệm sàng lọc, đảm bảo người lao động âm tính với COVID-19 bằng phương pháp RT-PCR. Trường hợp người lao động tự di chuyển phải đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc 2 điểm 1 đường, nghĩa là người lao động phải cam kết chỉ di chuyển từ nơi cư trú, tạm trú đến doanh nghiệp và ngược lại, không được phép dừng đỗ đi vào những nơi khác tiếp xúc với người trên đường. 2. Đối với người lao động đang cư trú, tạm trú trong vùng vàng trên địa bàn tỉnh, doanh nghiệp phải bố trí nơi lưu trú tập trung cho người lao động. 3. Đối với người lao động đang ở tại nơi lưu trú tập trung của doanh nghiệp trong vùng xanh thuộc địa bàn ngoài tỉnh mà đi đến doanh nghiệp làm việc và trở về nơi lưu trú tập trung hàng ngày, doanh nghiệp phải bố trí phương tiện đưa đón người lao động đảm bảo nguyên tắc trên một phương tiện, đưa đón chỉ có người lao động của một doanh nghiệp và cũng theo nguyên tắc hai điểm một đường, nghĩa là không được phép dừng đỗ đi vào những nơi khác để người trên xe tiếp xúc với người trên đường, đồng thời cam kết thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch, đo thân nhiệt, sát khuẩn, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm quản lý và cam kết người lao động khi về nơi lưu trú tập trung chỉ ở nơi lưu trú tập trung, không có sự tiếp xúc bên ngoài cộng đồng. 4. Đối với người lao động đang cư trú tạm trú trong vùng xanh thuộc địa bàn ngoài tỉnh, doanh nghiệp phải bố trí nơi lưu trú tập trung cho người lao động. Trước khi cho người lao động vào doanh nghiệp làm việc, doanh nghiệp phải thực hiện xét nghiệm sàng lọc đảm bảo người lao động âm tính với COVID-19 bằng phương pháp RT-PCR. Doanh nghiệp chỉ được phép tuyển dụng người lao động đang cư trú tạm trú trong vùng xanh thuộc địa bàn trong và ngoài tỉnh. Ngày đầu tiên đi làm, doanh nghiệp phải thực hiện xét nghiệm sàng lọc đảm bảo người lao động âm tính với COVID-19 bằng phương pháp RT-PCR. 5. Đối với việc tuyển mới lao động, doanh nghiệp chỉ được phép tuyển dụng người lao động đang cư trú, tạm trú trong vùng xanh thuộc địa bàn trong và ngoài tỉnh. Ngày đầu tiên đi làm, doanh nghiệp phải thực hiện xét nghiệm sàng lọc đảm bảo người lao động âm tính với COVID-19 bằng phương pháp RT-PCR. 6. Bố trí nơi lưu trú tập trung cho người lao động. Doanh nghiệp tự quyết định việc bố trí nơi lưu trú tập trung cho người lao động ở trong doanh nghiệp hoặc thuê các khu nhà trọ, khách sạn, nhà nghỉ đã đảm bảo an toàn với nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19. Thực hiện theo nguyên tắc, một nơi lưu trú tập trung chỉ cho lao động của một doanh nghiệp ở. Phải cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, giám sát người lao động trong việc thực hiện các quy định về phòng chống dịch COVID-19. 7. Thực hiện cách ly khi phát hiện người nhiễm, nghi nhiễm COVID-19 tại doanh nghiệp. Doanh nghiệp bắt buộc phải bố trí khu vực cách ly tập trung trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải bố trí dự phòng phòng cách ly y tế tạm thời để thực hiện cách ly các trường hợp phát hiện người nhiễm, nghi nhiễm COVID-19 tại doanh nghiệp trong thời gian chờ cơ quan chức năng xử lý đưa đến khu cách ly tập trung. 8. Phương tiện vận chuyển hàng hóa, đưa đón người lao động. Đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa từ tỉnh ngoài đến các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang và vận chuyển trong nội bộ trong tỉnh phục vụ sản xuất của các khu công nghiệp, các trạm chốt kiểm soát dịch chỉ yêu cầu lái xe, phụ xe thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt, khai báo lịch trình di chuyển, số điện thoại liên lạc và nhanh chóng cho phương tiện lưu thông. Đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa từ khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang đến các tỉnh khác, doanh nghiệp lập hồ sơ an toàn COVID cho các phương tiện vận chuyển và lái xe phụ xe bao gồm giấy chứng nhận khử khuẩn phương tiện, chứng nhận xét nghiệm âm tính COVID-19 trong vòng 3 ngày, chứng nhận tiêm vaccine theo hướng dẫn của Sở Y tế. Các phương tiện đưa đón người lao động, kể cả lao động là người nước ngoài, phải có phù hiệu do Sở Giao thông Vận tải cấp, thời gian Sở giải quyết thủ tục cấp phù hiệu trong ngày. 9. Tiêm phòng vaccine COVID-19 cho người lao động. Ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho người lao động đang làm việc cho các doanh nghiệp, trong các khu công nghiệp, lái xe, phụ xe vận chuyển hàng hóa, người cung cấp dịch vụ thường xuyên tiếp xúc với người lao động của doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Khuyến khích các doanh nghiệp tự tìm kiếm và mua vaccine để tiêm cho người lao động trong doanh nghiệp theo quy định pháp luật. Doanh nghiệp lập danh sách người lao động, lái xe, phụ xe, vận chuyển hàng hóa, người cung cấp dịch vụ, thường xuyên tiếp xúc với người lao động của doanh nghiệp gửi về Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. 10. Thực hiện xét nghiệm COVID-19. Trong 2 tháng đầu, thực hiện xét nghiệm COVID-19 đối với toàn bộ người lao động trong doanh nghiệp và toàn bộ những người cung cấp dịch vụ có tiếp xúc với người lao động của doanh nghiệp mỗi lần cách nhau 7 ngày. Những tháng tiếp theo, mỗi tháng xét nghiệm ngẫu nhiên 50% lao động của doanh nghiệp và toàn bộ những người cung cấp dịch vụ có tiếp xúc với người lao động của doanh nghiệp trước ngày 15 hàng tháng. Doanh nghiệp tự quyết định việc lựa chọn hình thức xét nghiệm test nhanh hay PCR và chịu sự giám sát của cơ quan y tế. Doanh nghiệp phải xây dựng kế hoạch có ngày xét nghiệm cụ thể từng đợt gửi về Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh để cử cán bộ giám sát. 11. Về quản lý lao động. Trước mắt, các doanh nghiệp không sử dụng lao động ngắn hạn thời vụ cho đến khi có thông báo mới. Sau 3 ngày hoạt động, doanh nghiệp phải hoàn chỉnh việc cập nhật thông tin lao động vào phần mềm quản lý và truy vết COVID, hàng tuần ra soát cập nhật bổ sung vào phần mềm đối với biến động lao động của doanh nghiệp. Khi tình hình dịch bệnh có sự thay đổi, hoặc quá trình thực hiện phát sinh những khó khăn vướng mắc, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp phản ánh về Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Quà tặng giờ thứ 9.
Quý vị thân mến, quà tặng giờ thứ 9 hôm nay sẽ gửi tới quý thính giả tiểu phẩm hài mang tên Đừng bỏ ruộng đồng của soạn giả Duy Trung. Anh chàng Khắc Huy từ bỏ ruộng đồng lên Sài Gòn mở quán nhậu mong được đổi đời. Thế nhưng quán của anh luôn vắng khách, đúng lúc gặp ông chú Thanh Bắc ở quê lên Sài Gòn bị kẻ gian móc túi mất sạch ví tiền. Hai kẻ khốn cùng gặp nhau nhưng lại tạo nên một màn song tấu hài hước mang lại tiếng cười sảng khoái cho người nghe. Đặc biệt sau tiếng cười là thông điệp sâu sắc mà hai nghệ sĩ hài miền Nam muốn gửi tới người nghe, đó là thành thị có vẻ đẹp của thành thị, thôn quê có vẻ đẹp thôn quê. Ở đâu cũng có cái khó của nó. Trong cái khó, nếu như ta biết khắc phục, sửa sang, đều làm nên thành quả, chứ không thể vì thấy khó khăn mà bỏ quê, bỏ ruộng lên phố. Sau đây là nội dung tiểu phẩm hài Đừng bỏ ruộng đồng với sự tham gia của hai nghệ sĩ hài miền Nam Thanh Bắc và Khắc Huy.
Trời ơi, không biết năm nay là năm gì sao mà làm ăn khó khăn quá trời luôn, chị không biết nữa. Mua bán thua lỗ làm ăn ế ẩm, giờ này cái quán tôi vắng tanh không có được người khách nào trơn, biết làm ăn chán gì đâu.
Bơ người ta cứu tôi với bà con ơi, cứu tôi với, bơ công an, bơ tòa án, bơ anh cảnh sát 113 ơi, cứu em với. Ngoài kia nó trắng lọc kìa, ngoài bến xe nó trắng lọc tao kìa, bơ công an, bơ
bình tĩnh đó, bình tĩnh chú, cái chuyện gì bình tĩnh từ từ nói đâu.
Ở ngoài bến xe nó trấn lột tao kìa.
Cái gì bến xe trấn lột chứ hả? Trời đất ơi, chỉ con thôi đâu?
Đó nhỏ mà mặc áo nửa lưng cái quần một ống chạy cờ cờ đó mày.
Trời ơi, đâu có thấy ai có cái cây không mà chú ơi.
Ủa nhỏ này mới chạy núp đâu lẹ vậy ta?
Phải không? Đó có cái cây không đâu thấy ai đâu.
Ý trời ơi, hú hồng hú vía chút xíu nữa tiêu đời trai mới lớn tôi rồi.
Trời đất ơi. Chú bình tĩnh, chú trai ơi mới lớn rồi nghe con hỏi nè.
Về
cái chuyện gì chú tự quay chú chạy vô quán con chú la lối ôm sờm cho chú kể con nghe coi.
Mày nghĩ coi, ở trong bến xe tao mới vừa bước ra thôi
à.
Mới vừa bước ra gặp nhỏ đó môi son má phấn coi cũng đẹp mày.
Vậy hả chú?
Nhỏ này đẹp nha.
Wow.
Tự nhiên lại nắm tay tao liền.
Trời đất ơi, nó nắm tay chú nó làm cái gì?
Nó rủ đi không anh.
Hả? Đi đâu?
Đi kiếm ông bà ông giải, nó ai biết đi đâu. Tao chưa nói hết cái nó lâu tao vô trong bụi liền à.
Trời đất ơi, nó lôi chú vô bụi nó làm cái gì?
Nó lâu tao vô trong bụi nó quậy tao.
Nó quậy cái gì?
Nó quậy từ trên xuống dưới. Nó quậy ở dưới, nó quậy tưng lên. Ở chừng tao chợt nhớ ra thì...
Thì sao?
Xong mẹ.
Trời đất ơi, xong cái gì?
Cái bóp tiền chứ xong cái gì ông nội. Bà mẹ mất mẹ cái bóp tiền rồi.
Chú ơi, con gái nhà ai mà dữ dằn vậy chú?
Phải được con gái cũng đỡ rồi mày.
Không lẽ con trai?
Cũng không phải con trai nữa con ơi.
Ủa vậy là ai?
Hai khoai bốn lâm hệ.
Trời đất ơi, sao chú biết người ta hai khoai?
Nhờ tao quơ đụng mới biết.
Cái gì? Đụng ở đâu?
Cần cổ nè.
Đụng ở cổ làm gì chú biết người ta hai khoai mà chú nói?
Sao mà không biết? Đàn ông con trai có trái cổ đúng không? Đàn bạn gái mày kiếm tới sáng có trái cổ không?
Ừ, hát chú nói con mới phát hiện ra vụ này chú hay thiệt nghe con.
Xui xẻo thiệt chứ.
Ở quê mà. Ủa?
Cái gì ạ?
Chú có phải là chú Hai Hương không?
Ủa mày con cái nhà ai biết tao nữa hả?
Con nè, con là thằng Cường con Tám Thương.
Ủa mày thằng Cường con của thằng Tám Thương nữa hả?
Dạ.
Thằng Cường con Tám Thương cháu Văn Hường em Duy Phương anh đang trường với thằng Cát Phượng đó hả?
Gặp chú lúc nào cũng vui vẻ vậy trơn nha.
Vui chứ, mất đồ cũng phải vui chứ không vui già sao mày.
Chú nói già con mới thấy nha.
Ha.
Năm nay con thấy chú già hơn năm ngoái đó.
Ê, nói câu này nghe tự ái nha.
Có gì đâu tự ái.
Nói câu này tao tự ái á.
Không có gì tự ái hết á.
Ai nói mày tao già?
Trời đất ơi, chứ râu ria chứ mọc tùm lum chưa chịu già đó sao?
Ủa bộ trên trái đất này hả ai? Mọi người nào có râu là người đó già hết hay sao?
Thì để râu là già chứ không lẽ để râu làm cái gì?
Để râu không phải là già.
Sao?
Mà để râu cho biết đàn bà đàn ông.
Nhưng mà râu ta mọc coi được, râu chứ mọc thấy kỳ quá chú ơi.
Râu vậy sao kỳ?
Sao không kỳ?
Để râu không phải là kỳ.
Sao?
Mà để râu cho biết cái kỳ của râu.
Trời. Chú hiểu làm ý con rồi, ý con muốn nói là râu chú giống râu dê á.
Râu này không phải râu dê.
Sao nữa?
Mà râu này cho biết mình mê đàn bà.
Trời. Sao nói câu nào chú cũng trả lời được hết trơn vậy?
Trả lời chứ không trả lời mày nói tao câm hả mày?
Con không dám.
Chú hỏi thăm coi vợ con gì chưa?
Dạ chưa chú ơi.
Ủa tao nhớ hồi ở dưới quê mày quen con mén con năm tá lả gì giờ chưa cưới hả mày?
Đúng rồi con quen con mén con năm tá lả.
À.
Nhưng nó bỏ con nó đi rồi.
Ủa sao kỳ vậy ta? Rồi nó đi đâu, nó có báo cáo gì không?
Nó có nói con câu nào đâu.
Trời ơi, mối tình gì kỳ cục vậy mày? Bây giờ mày tính gì ha?
Tính cái gì nữa? Con bây giờ như là gió đưa nhẹ nhẹ bên sông.
Trời ơi, nó làm thơ ông nào vậy?
Con ngồi lặng lẽ chờ mong nàng về.
Ô, ra đi nàng có câu thề.
Sao?
Lấy chồng Hàn Quốc không gì ở Việt Nam.
Trời ơi, thì bởi con buồn chú biết không?
Mày buồn cái gì?
Buồn duyên con lại tuổi thầm.
Ờ.
Không ai lẽ bạn cho mình kết đôi.
Vậy hả?
Dạ.
Vậy thôi về quê tao chỉ cho coi.
Vậy hả chú?
Có con hai néo xứng đôi với mày.
Ủa hai néo là con ai?
Heo nái.
Trời đất ơi, hết vậy chú làm ai heo nái cho con.
Thôi ông nhỏ ơn mơ mộng quá trời quá đất. Thôi đùa chút chơi cho vui. Giờ nghe tao hỏi thăm nè.
Dạ.
Rồi tao nghe tao hỏi thăm nè. Lúc này làm ăn sao rồi nói nghe có tao mừng có mày.
Có làm ăn được gì đâu chú ơi.
Sao vậy?
Quê mình năm nào cũng bị mưa gió lũ lụt hết.
Ừ.
Cho nên con quyết định lên thành phố để đổi đời.
Ừ.
Ai ngờ đâu lên thành phố làm ăn thất bại mua bán thua lỗ chú thấy đó.
Tại mày làm ăn mày không chịu quảng cáo, không chịu khuyến mãi, làm sao mày cạnh tranh lợi dân thành phố được mày.
Ủa quảng cáo khuyến mãi là sao?
Trời Phật ơi, nó mua bán mà nó không biết quảng cáo, không biết khuyến mãi. Ừ. Bây giờ mày làm nghề gì? Mày nói đi rồi chú hai sức chiêu cho hắn, chú hai chỉ cho mày một trận hen. Để rồi mua bán rồi sắm xe hơi rồi đi với người ta cho nó vui vẻ.
Trời ơi, thiệt hả chú?
Trời ơi, chú hai mày mà mày.
Mày quá, còn mở quán nhậu.
Mở quán nhậu hả?
Dạ.
Ờ, tưởng mày chơi cổ phiếu hay là kinh doanh bất động sản. Chứ còn ba cái vụ quán nhậu này, khỏi tính cho nhức óc 30 giây có liền. Tính liền tại chỗ cho mày nghe.
Dạ.
Mở quán nhậu ha.
Dạ.
Nghe lời chú vẽ cái bản thiệt lớn.
Thiệt lớn.
Dựng trước cửa quán nhậu của mày.
Dạ.
Vẽ trong đó mấy cái chai rượu mày bán đó ha.
Dạ.
Mỗi chai rượu mày vẽ vô trọng cho tao một hình con giáp.
Một hình con giáp.
Ừ. Thông báo cho dân nhậu biết, ai uống rượu gom được 12 con giáp cho người ta trúng ký vàng 4 số 9.
Trời đất ơi, cái quán nhậu có lại như chú cho trúng cái vàng 4 số 9. Tôi bán cái quán nhậu này chung người ta luôn quá.
Bởi vì cái ngu năm ngoái năm nay còn sót lại, làm sao ra ngoài cạnh tranh lại ta. Mày thông báo vậy đó, dân nhậu người ta mới ham trúng vàng, kéo rần rần tới cái quán mày ăn nhậu. Uống xỉn say quá cần câu cũng ngóc đầu vậy, chụp cái chai dáng uống kiếm cho được cái vàng 4 số 9. Thì lúc đó cái quán mày bán được ha.
Dạ dạ đúng rồi chú ơi.
Quá ngu này quá ngu.
Ôi nhưng mà không được chú ơi.
Sao không được?
Rủi họ trúng thiệt thì sao?
Làm sao trúng được?
Sao không trúng?
Bởi vì mày sổ có 11 con, còn con mày nuốt mẹ rồi uống lột dên cũng không trúng được con.
Trời đất ơi, hết chuyện chú xuống con lường gạt khách hàng vậy con làm không được đâu, người ta quýnh con chết luôn á.
Ai biết có lường gạt hay không à. Vậy chứ mày có nghe cái vụ ở trên tivi nó thông báo hoài đó, thông báo ăn mì gói trúng xe hơi đó.
Ê cái vụ này con có nghe thoáng á.
Tao nè.
Hả?
Tao nhờ ăn mì gói mà giờ tao được chiếc xe hơi chạy tới chạy lui hôm nay đó mày.
Trời đất ơi chú trúng hả?
Không phải.
Ở đâu chú có dạ?
Tao mua.
Ừ. Cái gì kỳ vậy?
Có gì đâu kỳ, ăn cái muốn đổ ghèn con mắt luôn, không trúng mua mẹ nó chó chắc ăn.
Vậy mà chú cũng đeo que với con được nữa. Chú ăn chưa hết mì gói là sao đó chứ?
Ăn hết 3 mì gói đặng đem chôn luôn hay chi mày?
Đâu dữ vậy chú?
Rồi nhắm lên thành phố đổi đời được không con?
Ôi có đổi được gì đâu, mèo vẫn bằng mèo thôi.
Vậy tao thấy không ấy, giờ mày về quê đi mày ơi. Chứ mày ở trên đây càng nhõng nhõng làm ăn không được rồi mất công hư nữa con ơi.
Cái gì về quê hả?
Ờ.
Không dám đâu chú.
Sao ạ?
Dù sao ở thành phố này vẫn sướng hơn chứ quê mình nhiều, về dưới làm cái gì?
Ê, ê mày nói câu này tao nóng nghe mày.
Có gì đâu nóng.
Mày nói câu này tao nóng nghe.
Không có nóng được.
Mày nói thành phố hơn với quê phải không?
Chứ gì nữa.
Thành phố hơn với quê là hơn chỗ nào? Mày nói chỗ ra bằng không mày toi mạng mày với tao bữa nay nghe mày.
Đây nè, hơn với quê là hơn cái chỗ này nè.
Hơn chỗ nào?
Thành phố có điện đêm ngày.
Ừ.
Phố phường đường xá đêm về sáng trưng. Quê chú có cái gì?
Quê tao tối ngủ thẳng lưng.
Ờ.
Ham chi thắp sáng rồi than tốn tiền. Ngon không?
Nhưng mà đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ.
À.
Đèn quê mình thì ngọn tỏ ngọn lu.
Thằng này quá đúng là ngu. Để chi đèn sáng chỗ đâu cặp bồ.
Trời đất ơi.
Quê tao hả, tối tối lại là lớn nhỏ gì cũng cặp bồ hết đó mày.
Chúng sợ mũi căng hả?
Trời kiến lửa tao chưa ớn 3 mũi nhầm mẹ gì mày.
Nhưng mà còn chỗ này nữa.
Còn gì?
Ở đồng thì cầu dáng đóng đinh.
Đúng.
Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi.
Khó đi nhưng không có hôi.
Ờ.
Tới ngay cầu Kiệu hay cầu Phú Lâm. Rồi tới kinh Nhiêu Lộc mà thăm. Rồi mày sẽ thấy rác trôi chuột nằm.
Sao chú biết?
Sao không biết? Ở đây lên thành phố phải đi ngang Bùng Binh Phú Lâm không? Chừng nào cái Bùng Binh Phú Lâm nó xanh sạch đẹp á, thì mày quảng cáo thành phố này thành phố nọ. Trời đất tàu lao.
Chú chưa vô tới cầu Sài Gòn. Chú vô tới cầu Sài Gòn đi chú sẽ thấy.
Thấy cái gì?
Thấy cái cầu Sài Gòn thật lớn thật to luôn.
Vậy mày cho biết quyên do cái cầu Mỹ Thuận xe cho mấy triệu?
Tự nhiên 2 triệu.
Ai nói mày 2 triệu? Vậy cho mấy triệu?
6 triệu chứ sao 2 triệu?
Sao là 6 triệu? Một bên 3 triệu đi, bên 3 triệu về, có phải 6 triệu không mày? Có phải 6 triệu có dài hơn cái cầu Sài Gòn mày không mày? Hả mày? Đó vậy mà có bữa nó chạy tới 9 triệu luôn đó con.
Trời đất ơi. Ờ cái này chú nổ không, cách nào mà xe chạy 9 triệu? Làm sao xe chạy 9 triệu?
Nó xịn, nó chạy tá lả mày ơi. Chạy không biết chiều nào hết, tao đếm mà không nổi. Vậy mà nó chạy tốc độ không mày ơi, chạy 100 cây số giờ không mày ơi.
Cái gì? Nó chạy 100 cây số giờ sao nó thắng được chú?
Vậy mà nó thắng được mới hay à.
Chà, 100 cây số giờ thắng con này bố nào mà chịu nổi.
Nó không có thắng bằng bố.
Vậy chứ nó thắng bằng cái gì?
Bằng cừu chỏ. Với đầu gối. Rồi ba sườn được không à mày ơi, nó để một cái dở lên trắng sáng.
Trời đất ơi. Thấy ghê quá chú ơi.
Trời ơi, tao nói mày nghe hâm hẩm, tao đi chiếc xe Mai Linh heo, vừa đổ dốc cầu Mỹ Thuận xuống cái tự nhiên không có hai thằng sao qua mặt cái du. Trời ơi, nó thắng là cái rét, thằng ở phía sau bay lên lộn hai vòng rớt xuống chụp dính con lương. Còn thằng ở phía trước nó bay lên không nổi, cái nó cài mày, nó cài chặt 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 văng vô trong níu được bụi xả. Công nhận hai ngày té mà cũng chung tình nghe. Thấy người kia bắt lương cái này vô trong nhổ xả liền. Ghê thiệt chứ. Dung tình thiệt đem ra làm lương kho xả mày.
Trời đất ơi, nó té cái kiểu lương kho xả luôn hả?
Thì bởi vậy mới nói.
Thì đó, chính từ chỗ đó mà không bằng Sài Gòn con.
Sài Gòn mày có gì ngon hơn quê tao?
Sài Gòn con có cái này hơn quê chú nè. Sài Gòn siêu thị mọc đều.
Đúng.
Mua gì cũng có, cần gì đắn đo, quá sướng phải không chú?
Nhưng mà họ bán chứ không cho. Về quê mày thấy khỏi lo tốn tiền. Chỉ cần chịu khó làm xiên nè, lẩu sông có cá, lẩu đồng có cua nè, đó tao bắt về nhậu nè, khỏi cần mua, khỏi tốn tiền, phải không bà con? Đó mày thấy ngon hơn Sài Gòn mày không? Đó mày.
Ừ, chưa đâu, còn chỗ này còn ngon, còn tuyệt vời hơn nữa.
Tuyệt vời sao?
Chú nghe nè, thành đô thì quán bán túa xua, cà phê bia bọt tha hồ được ôm. Mày chú có không, chú khoe với con?
Tưởng gì ba vụ ôm đó hay ho mẹ gì đem ra khoe mày.
Sao không hay, hay con mới khoe quê chú không có, đi có thì chú nói.
Sao không có?
Vậy chú trả lời đi.
Tao trả lời câu này cái bà con vỗ tay rồi mày mang nhục với người ta chứ làm gì.
Con không tin.
Nói lại tao nghe câu này coi.
Chú nghe nè, thành đô quán bán túa xua, cà phê bia bọt tha hồ được ôm.
Quê tao sĩ đế trái thơm, muốn ôm thì có, vợ nhà cứ ôm. Ôm thoải mái, tao ôm vô tư, tao ôm không tốn tiền. Tao muốn ôm giờ nào là tao nói bà hở lại ôm coi. Mày thấy ngon không? Ngon hơn thành phố mày không?
Sao chú kể với quê cái gì cũng hơn thành phố hết trơn vậy?
Phải hơn mới được chứ mày.
Ý mà con biết rồi, con biết con nói chuyện vấn đề này đâu có lợi chú đâu. Thôi con chấp nhận con thua chú á.
Ở đây không có hơn thua, chú cháu mình là không có hơn thua. Nhưng mà chú muốn nhắc cho con nhớ, thành thị có vẻ đẹp của thành thị. Dạ. Thôn quê mình có vẻ đẹp của thôn quê, thấy không? Ở đâu nó cũng có cái khó của nó. Dạ. Cái khó mà người ta biết khắc phục sửa sai kìa nó mới hay. Chứ không ai mà gặp khó như mày cái bỏ đồng bỏ ruộng kéo nhau đi hết lên trên thành phố sống. Rồi ai làm nên thành quả, ai làm nên hạt lúa hạt gạo làm giàu đẹp quê hương, nuôi nấng mày tới ngày hôm nay mày chê quê này quê nọ, mày nói tao nghe coi mày.
Dạ con thấy chú dạy con cũng rất là đúng á. Mấy lâu nay con nghĩ sai cách rồi chú ơi. Thôi để vài hôm nữa con sang được quán nhậu, sau đó về quê con lo làm ăn, con phát triển cái quê mình được không chú?
Được, biết vậy tốt đó con.
Nhưng mà về quê chú nhớ chỉ con nghe trồng lúa hay là nuôi tôm, con biết cách con làm chứ?
Theo tao về Cà Mau tao chỉ cho nuôi cá kèo.
Ủa vậy hả chú? Vậy con cảm ơn chú trước nha.
Dừng đi phải không?
Thôi mình đi chú ơi.
Tiểu Phạm Hầy đến đây chấm dứt. Thanh Bắc Khắc Huy xin cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt quý vị. Xin cảm ơn.
Quý vị và các bạn vừa đến với tiểu phẩm Đừng bỏ ruộng đồng của tác giả Duy Trung. Thông điệp sâu sắc trong câu chuyện Đừng bỏ ruộng đồng cũng đã khép lại chương trình giờ thứ 9 hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.